ันตามยอบเสียงเทียนเทียนตึงเทียนเทียนเดินใจยืนเทียนเบื่อไปเตยยันเทียนนั้นเติมเติมเทียนอย่าตั้งยืนเยอะต้องนั้นในเจอตั้งใจเติมใจต้องเบิกเยี่ยวหันเจอหันเยอะเลยอย่าเยินกันหันเดิมโบกโดยตามตีนั้นเยอะเลย
You're my only one.
pháp giữ bên hàng nguyên của ngàn đi ông nói lòng là phúc lớn cao thượng xa đi tâm địa mát sự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết phương tính kiêm nhường trí công và đi hơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy tài đàn thượng pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuất chạm biệt đời
đấng thông đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
Buddhaya, con thành kính lĩnh lễ chư tôn đức tôn ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên văn thức mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Thích Tha Mái, bài học hôm nay 8 pháp 8 giải thoát. Trời do thượng tọa Tề Siêu giảng dạy với sự điều học của Phật tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh là Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa số, con kính trên lời Đức Minh Hằng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Trần Bộ Kinh và Thượng Thất Minh Châu Điệp Việt, kinh cuốn tụng tiếp theo, 8 pháp, 8 giải thoát. Tám pháp này thức hiền giả có tám pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết đã thấy Phật A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là tám? Tám giải thoát. Tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là giải thoát thứ nhất. Quán tưởng mọi sắc và vô sắc, thấy các mọi sắc, đó là giải thoát thứ hai. Quán tưởng sắc và tình, chú tâm trên siêu tưởng ấy, đó là giải thoát thứ ba. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ sắc tưởng, ngủ đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt. Với suy tư, hư không là vô biên, chính và tướng không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. Vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, với suy tư, tức là vô biên, chính và tướng tức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Vượt khỏi hoàn toàn tức vô biên xứ, với suy tư, không có vật gì, chính và tướng vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. Vượt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chính và trú phi tưởng phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng phi tưởng xứ, chính và trú diệt thọ tưởng, đó là giải thoát thứ tám. Này các hiền giả, tám pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết là thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập và thường duy thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Và tám giải pháp bài học ngày hôm nay là tam pháp tự và tác chính sạch chi. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là trong sự giải thoát nó có hai sự giải thoát, tức là thời giải thoát và vô thời giải thoát. Thời giải thoát gọi là sinh mạng, sinh giác, từ một khác. Hay là sinh mạng, sinh giác bị bất tín. Và vô thời giải thoát là ăn sinh mạng chán. Cho nó sẽ thoát mà bị gián đoạn mất đi. Một là một vị đặc thiền rồi sau đó khởi lên phiền não như là tham dục sân hận, thì có nghe được chưa? Xin hỏi thì có nghe rõ chúng ta nói không? Ngày hôm nay mà trục trặc không nghe được thì cái đó định cho duyên, thì chúng tôi cố gắng nhưng mà lực bất tận tâm. Hy vọng rằng sẽ không có trở ngại được. Thưa quý vị, về và đặt đai đã chứng được 8 thì và có ngũ thông, 8 thì nhận thấy là có ngũ thông, nhưng mà khởi lên cái tham vọng luôn là trưởng quản giáo và tăng già và chia rẽ tăng và có tâm sinh dựng làm thân Phật chảy máu. Vì vậy cho nên Địa Bà Đạt Đa đã bị quậy thiền, cái sự giải pháp đó nó có tính cách tạm thời bị gián đoạn bởi do cái phiền não chi phối. Hoặc là một cái sự kiện khác, tức là sau khi bị đắc thiền đến hết cái kiếp sống này thì nó bệnh chung và tái sanh về cảnh giới phạm thiên. Lúc đó thì chỉ còn là tâm quả của thiền, tức là tâm quả giới, quả vô sắc giới làm việc tục sinh. mà bị phạm thiên đó thì mất thiền, mất thiền chính. Khi mà sanh ở cõi phạm thiên đó, nếu mà bị phạm thiên này biết rõ mình đã mất thiện chứng, vì đó liền tu tập trở lại và chứng đắc thiền, thì như vậy vị đó tiếp tục đạt đến cái thời giải thoát. Còn nếu không thì một vị phạm thiên trước đây đã chứng thiền, đã đắc thiền ở cõi dục giới, sanh lên cõi phạm thiên, vị đó không tu tập trở lại để chứng bản trúc thiền, thì vị đó sống hết tuổi thọ rồi phải tái sanh xuống cõi chư thiên hoặc là cõi như vậy tiếp tục. Thì như vậy những thiền mà thuộc về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì không có duyên xứ, tức là duyên xứ vô tưởng xứ và phi tưởng, phi tưởng phi tưởng xứ, là pháp thiền, thiền chính mà gọi là thời giải thoát. Còn cái loại thiền thiền mà sau khi cái sự giải thoát mà sau khi đã đoạn tận phiền não, thì cái sự giải thoát đó là vô thời giải thoát, tức là không bị hạn cuộc bởi thời gian, không có giới hạn. Một vị chứng A La Hán, việc nên làm đã làm, cái nào đã xuống sau đời sống này không còn đời sống khác. Thì đây được gọi là vô thời giải thoát. Asamaya bị mất đi hay là bị mất khác. Ở đây thì quý vị, trong hai cái loại giải thoát được phân ra làm 8 trường hợp. Trong 8 trường hợp này thì 7 trường hợp, từ 1 cho đến 7, cái pháp giải pháp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thì 7 trường hợp đó được gọi là thời giải thoát. Bởi vì trong cái lãnh vực của thiền hiện thế, còn cái loại thiền cái loại định thứ 8, tức là diệt thọ tưởng định, rồi sanya quê cái diệt tắc ý rô thăng diệt thọ tưởng định đó thuộc về phi thời hay là vô thời giải thoát, là bởi vì đạt đến cái trình độ của pháp thiền định này phải là một vị A-la-hán hoặc là vị A-la-hán mà đã là một vị A-la-hán, vị A-la-hán thì các cái thiền học ký sử đã đoạn trừ, vị A-la-hán đã hoàn toàn đoạn trừ năm hạt Phật ký sử. Còn vị A La Hán thì đã hoàn toàn thanh tịnh 10 kiết sử, tức là 5 hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử. Kiết sử ở đây là cái sự duy tối buộc tương tự vị này chứng đắc được đạo quả tu đà quần, tu đà hàm, a la hàm. Thì trước tiên là thân kiến diệt, thân kiến hoàn duy với tổng thủ. Đạo quả thứ hai là làm cho ngũ lực, dục ái và sân Và cái đạo quả thứ ba tức là đã là hàm diệt dục ái thức sân. Vì A La Hán diệt luôn đoạn từ lúc năm từ bởi cái sự đã ái sắc ái vô sắc kêu mà hạnh phúc vượt vào vô minh. Thì như vậy các vị đã giải thoát này, các vị đó không bao giờ bị ô nhiễm trở lại và làm mất đi pháp thiền. Pháp thiền thì thế cho thì nghĩ thiền cho đến thì phi tưởng thì còn có thể bị loại mất do phiền não chi phối quá nặng nề. Nhưng mà đối với thiền viên khỏi vấn định thì không thể do phiền não chi phối làm cho ngoại thiền được, là bởi vì người mà có khả năng chứng cứu việc khỏi tưởng định, người ấy là thánh. Nên ở đây gọi là vô thời giải thoát là như vậy. Lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu pháp giải thoát này. Thứ nhất, cái giải thoát thứ nhất, rupa-nipatti, tức là tự mình có sắc. Ai có sắc? Khi vị hành giả ở dưới cõi nhân loại, thân của vị ấy là thân hữu sắc rupi. Người đã tiến hành cắt đi một cách ngắn như là đất nước lửa gió cảnh sắc cảnh khí, đất nước lửa gió xanh và màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng hư không ánh sáng. Đặc biệt là khi một vị này tiến hành các điều cách ngắn mà cách xác định màu như là màu của tóc, lông móng, răng da của vật tự trong thân này, vị này nhìn cái màu đó và thấy được các sắc đó, vị đó chứng đắc được bốn thiền hữu sắc, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay nói theo ở trong kinh tạng thì nó bốn thiền, nhưng mà vi diệu pháp thì nó tới thiền hữu sắc là năm thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Ngũ thiền ở trong tạng vi diệu pháp là tương đương với tứ thiền của tạng kinh, tứ thiền của vi diệu pháp tương đương với tam thiền của tạng kinh, sơ thiền, nhị thiền của ở trong vi diệu pháp là tương đương với nhị thiền của tạng kinh, và sơ thiền tương đương với sơ thiền. Khi một vị tu tập tiến hành các đề mục kết nát đề mục hoàn tỉnh và xác định được màu như là màu của tóc vân vân từ nơi nội thân để chứa được bốn thiền hữu sắc, thì bốn thiền đó được là một sự giải thoát. Bốn thiền sắc giới là một sự giải thoát, mà sự giải thoát này là do vị đó tiến hành, tức tức là tu tiên với điều một cái xứng đáng và xác định là từ nơi độ thân. Thứ hai Achatang Arupasayi Ego Vahitho Vahitha Vahitha Sati. Tự tri vô sắc nội thân, thấy các ngoại sắc. Ở đây cũng là nói đến bốn thiện hữu sắc. Mà do vị hành giả tu chính mình cách tiến hành các điều một cách xứng đáng, nhưng mà xác định màu sắc ở bên ngoài, chẳng hạn như vị đó nhìn cái màu của đất ở bên ngoài, hoặc là nhìn trên mặt nước, hoặc là nhìn màu sắc của lửa, hoặc là nhìn cái sự lay động của gió, hay là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng ở bên ngoài, cái bên ngoài thân này, rồi vị đó tôn kính bốn thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái sự bốn thiền này là một cái sự giải thoát nữa, một thì như thì giải thoát thứ hai. Mà cái sự giải thoát thứ hai này là do vì nó tôn kính được một cách thích đáng và thấy được các ngoại sắc như đất nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân. Sự giải thoát thứ ba là khi một vị hành giả tu tiến bốn thiền hữu sắc, mới được một cái xứng đáng và xác định màu tịnh, hoặc là tiến hành cái đề mục phẩm cứu Brahmavihara. Ở đây chúng ta cần biết rằng là một vị mà tu tập về các màu, ví dụ như là nhìn cái màu hồng của đất thoạt đầu thì thấy rõ cái màu của đất, nhưng sau khi đã nhập tâm, đã định được trong cái màu đất đó, thì bị đề đạt đến tự tướng, quan tướng, tức là vì mắt, lúc đầu mắt nhìn thấy mặt đất ở phía trước, người ta thường dùng cái đề mục là lấy đất xét, người ta lại lại và người ta cắt tròn đường kính là một gian bốn ngón tay, để nó để ta cái thực mặt và hướng an cứu tâm trên cái màu sắc của đất đó. Nhưng rồi một lúc ở vị đó nhắm mắt lại, không có nhìn cái đề mục đất ở phía trước, nhắm mắt lại vẫn thấy được cái màu của đề mục đất. Đó gọi là tự tướng có cái phản giác như mắt ta. Cho nên khi mà vị ấy không còn thấy cái tì vết của màu đất ở trên cái mảnh đất nữa, thì nó chỉ thấy một cái ánh vân, ánh sáng tròn ở phía trước mặt. Trung tâm trên đó chúng ta gọi là quan tướng. Hay là tỉnh sắc. Chữ Sufanchi, Sufanchi Tùy và thứ đồ của vị, vì đó có thể tình lương. Chú tâm trên tận sắc do đề mục cách na, rồi vì đó sẽ tiếp tác được môn thiền. Thì môn thiền sắc tuệ cũng là môn thiền, nhưng một môn thiền này được tiến hành tu tập cái đề mục cách na, đất nước gió xanh vàng đỏ trắng, và vì đó thấy cái màu sáng như là màu hào quang chẳng hạn, ánh sáng xanh, ánh sáng vàng, ánh sáng đỏ, ánh sáng trắng. Cái ánh sáng đó là do cái tâm định của vị đó. Thì như vậy được gọi là màu tỉnh, hoặc là tiến hành cái điều một phẩm trúng như là tâm từ, tâm bi, tâm hệ, tâm xã. Thì đây cũng được gọi là cái sự giải thoát bằng cái hướng tỉnh sạch. Ở đây quý vị, trước hết chúng ta đề cập đến ba cái loại giải thoát này. Cũng với cái đề một cái sinh án, đề một cái sinh án tức là đề một tòa tỉnh, đất nước lửa gió, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hư không ánh sáng, cũng đề một hoàn tỉnh. Nhưng mà cái đề một hoàn tỉnh hay là đề một biến tướng ở chúng ta cứ gọi là đề một cách nát, để chúng ta khỏi phải dịch chữ này hay chữ kia. Đề một cách nát, cái đề một cách nát này vì nó dựa trên đó mà chứng được bốn thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chứng được thiền, chứng được bốn thiền đó do nhìn thấy nội sắc, tức là xác định màu của tóc vân vân. Từ trường hợp giải thoát thứ hai cũng tu tập theo bút, theo đuôi đề mục, theo những điều của cái sinh án, nhưng mà vì đó không thấy sắc nội thân mà là thấy sắc ở bên ngoài. Vì đó có thể nhìn trên mặt đất, nhìn ở trên mặt nước, hay là nhìn xuyên qua cửa sổ thấy những lá cây lay động, hoặc là thấy một cái ngọn lớn ánh sáng lung linh, vì là chú tâm trên đó. Hoặc là cũng mời một cái sinh ác, không kể là màu sắc ở bên trong hay bên ngoài, nội thân hay ngoại thân, vị này chỉ nhắm mắt lại và mình ghi nhận được cái ánh sáng của cái màu mà trước đây mình đã nhìn, thì lúc đó có khuynh hướng gọi là tỉnh sắc. Thì như vậy ở trong ba cái pháp giải thoát đầu 1, 2, 3 là chúng ta nên hiểu. Ở đây chỉ cho cái bốn thiền của bậc hữu sắc. Mà chỉ là đúng với các cái đề mục màu sắc ở bên ngoài, màu sắc ở bên trong, hay là màu sắc là do thuần thục và trạng lên ở ở trong tâm của các vị đó. Thì như vậy ba cái sự giải thoát đầu chúng ta phải nhớ rõ. Ở đây chỉ cho bốn thiền sắc giới, bốn thiền sắc giới do tu tiến cái điều một cách nào, nó tóm lại là như vậy. pháp. Bởi vì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay thêm nữa là ngũ thiền, những thiền đó giải thoát khỏi năm thiền cái, cho nên được gọi là thời giải thoát. Bây giờ chúng ta lại đề cập đến môn thiền kế tiếp, tức là chúng ta cũng không nên sự Akasayin Nha Chết Tạm Nát. Chính thiền thức của vô sự Nha Nay Gia Chết Tạm Nát, chính thiền vô sự sẽ vô sự Akasayin Nha Chết Tạm Nát, và chính thiền phi tịch phi di tịch sự Nha Tạm Nha Nha Tạm Nha Chết Tạm Nát. Bốn thiền vô sắc này hạng phạm phu cũng có thể chứng được, cũng có thể chứng được cái sự tôn chính của thiền vô sắc. Nó phải có một sự liên tục và trật tự thứ nhất mới có thể chứng được. Chúng ta lấy ví dụ như trong người đều một cái xa là đều một hư không, gọi là a cà phát a cà sô. Khi mà còn là một vị hữu sắc và tu tập thiền hữu sắc rồi, thì vị đó nhìn ra ngoài cái khoảng trống, nhìn đến tận hư không, thì đó em cũng như vậy cho đến khi chúng đạt thiền. Thì mỗi quan niệm là hư không không một mét, hư không không có giới hạn. Cái hư không mà của địa ngục, hư không mà của thiền hữu sắc đó, cái hư không đó có giới hạn, có hạn lượng, là bởi vì có thể là người ta phát một lỗ tròn đường kính bề ngang, đường kính một gian bốn ngón tay, rồi vì nó nhìn nó cái khoảng không đó tăng chỉ ăn cứu vật đó rồi chứ thì như vậy gọi là chính mình cứu không có biên sức. Sau khi vì đó có một quan điểm khác, là cái quan điểm thức của viên tức là vân khỏi không có vi sự. Vì sư tư tức của vi thì ở đây là gì? Chúng tôi dừng lại chỗ này để chúng ta nói cho rõ cái gì để ý. Được gọi là tám giải pháp là đối với sự tu tập bằng mười cái điều một khát sinh á, mười điều một hoàn cảnh á, hay mười điều một biến sinh, vì đó chính là tu thiền hữu sắc do cách thấy nội sắc hay thấy ngoại sắc hoặc là thấy tịnh sắc Thì khi mà đạt đến đó thì thoát khỏi, giải thoát khỏi cái gọi là dục trầm ăn. Đạt được thì này gọi là ly dục duy một thiện pháp. Thì như vậy là cái sự giải thoát do tu chứng thiền hữu sắc. Mà bỏ quan niệm nhiễm đắm về cái các dục. Rồi cái loại thiền mà không có biết sự là quỷ vận dụng cái hư không trong người một cách nhát để mà bị đó quán chuyển và nhập tâm với cái tâm niệm rằng là hư không không giới hạn. Thoạt đầu vì đó trong thiền sắc giới thì cái quan niệm của vì đó khi mà nhìn và chú tâm trên một cái lỗ trống ở ngoài cửa sổ hoặc là một cái khoảng không gian thì dựa vào với cách nhà một cái khoảng không, người ta test lỗ cái ngồi ta nhìn bầu trời thì như vậy cái không đó vẫn có cái giới hạn. Nhưng mà đến khi vị này vừa thoát khỏi cái thì vô sắc, tức là vừa thoát khỏi cái địa ngục Kasina và một hư không Kasina thì vị đó quan niệm là hư không một mé như thế nào thì vị giải thoát đã nói giải thoát. Lại trở thành một cái công cụ cho một vị hành giả tu tiên thì cứ một vị hành giả quan niệm rằng là thức tâm còn biết được cái tâm thiền không vị vị sinh trong khi không vị sinh nó là không giới hạn, nó là vô lượng. Nhưng mà cái tâm ý thức cái tầng thiện thứ hai của sắc giới thì lại biết rõ về tâm thiện không vi vi sinh, cho nên vị đó quan niệm chỉ có tâm thức không có giới hạn. Cũng giống như là một người học trò giỏi, một người giỏi hãy học trò giỏi thì người ta biết là ông thầy cũng phải là giỏi, bởi vì mình xem xuất cao độ một ông thầy giỏi thì mới có một trò giỏi. Cho nên khi nhìn học trò là biết được trình độ của thầy cũng vậy. Khi thức mà biết được tâm thì không có vi sinh thì thức đó người ta quan niệm rằng là không có bé cũng như là thì như vậy thức của vi là một cái sự giải thoát khỏi không có vi sinh. Khi mà đạt được thiền không có vi sinh rồi sau đó bỏ cái địa mục, bỏ cái tâm thiền không vi sinh, lấy cái điều một không vi sinh đó lấy cái tâm không có vi sư đó làm đề mục cho thức vi chính và đúng thức của vi sư. Nhưng rồi cái tâm thiền chính thức của vi sư được giải thoát bằng cái thiền chính vô sở xứ. Trước đây vị đó quan niệm đầu tiên là hư không, không giới hạn. Rồi sau đó bỏ quan niệm đó, vị đó mới quan niệm rằng tâm thức là không có giới hạn. Nhưng mà đến cái giai đoạn thứ ba đó là cái giai đoạn phủ nhận cả về không có biểu sinh, không có biểu sinh, là thực hiện chỉ là không có gì cả. Trước đây chẳng qua là cái này có mặt, cái kia có mặt thôi. Còn bây giờ thì cái này phủ nhận hết là không có gì cả. Không có cái không quan niệm trước của biên hay quan niệm không của biên, cái quan niệm đó nó không có, nó không có, nó không phải là chính xác hoàn toàn. Cho nên thì người bỏ chỉ là đúng vô sở sinh, đó là cái sự giải thoát. Nhưng mà rồi cũng chỉ vậy là cố gắng của thiền định, thiền định bằng có thể có cái điều một không phải là tưởng, cũng không phải là không có tưởng, và cái điều một phi tưởng phi vi tưởng xứng đó là do cái vị hành giả sau khi vượt qua hoàn toàn vô sở xứ, vị đó chính là đối với cái điều một phi tưởng phi vi tưởng xứng, bỏ vô sở xứ để tiếp phi tưởng phi vi tưởng xứ. Đây là cái sự giải thoát, một cái sự giải thoát thứ bảy. Thật đầu người ta cứ nghĩ rằng phi tưởng phi vi tưởng xứ là một loại thiền định cao nhất, không có cái gì liên quan. Nhưng ở đây thưa quý vị, trong cái đề mục thứ 10 thứ 8, trong cái sự giải thoát thứ 8, thì khi mà vị hành giả có trình độ phi tưởng phi vi tưởng xứ, vị đó là vị A-la-hàm hoặc A-la-hán, đạt được phi tưởng phi vi tưởng xứ, thì vị này nếu bánh lực khởi lên ước muốn là tâm không sạch, thì khi đó sau khi mà nhập cái loại thiền cơ ba la cát tha na thuộc về phi tưởng phi vi tưởng xứ, vị này bỏ cái thiền cơ thoát khỏi cái thiền thiền căn bản đó, và lập tức đình chỉ tâm không cho sinh khởi trong suốt thời gian 7 ngày. Khi mà tâm không sinh khởi có nghĩa là diệt thọ diệt tưởng luôn, diệt mất thọ tưởng. Đây là cái sự giải thoát, tức là giải thoát khỏi cái sự nhập định phi tưởng phi vi tưởng xứ. Và thưa quý vị, cái sự giải thoát thứ 8 gọi là giải thoát khỏi, tức là sau khi vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng phi vi tưởng xứ, ở vị ấy nhập dịch nhất định như viên thọ tưởng. Thì như vậy cái sự giải thoát này là cao hơn cả việc cao hơn cả khi tự nhiên tỉnh sinh, và càng cao hơn thức vô vi sinh, cao hơn không vô vi sinh hay là vô sở sinh. Còn nói chi là cái trạng thái tâm thì sắc giới. Ở đây khi mà chúng ta tu tập trong Phật pháp thì chúng ta nhớ rằng là gọi là cái sự giải thoát cách này cách kia đều là cái sự giải thoát. Nhưng mà cái sự giải thoát lúc đó tức là giải thoát khỏi phiền não hay là giải thoát khỏi các thiền thì chỉ có thiền diệt có tự định là thôi. Cho nên trong cái việc tu tập chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta đạt đến cái tâm giải thoát ở mức độ này, tự đạt đến cái tâm giải thoát. Ở mức độ khác cho đến khi có nhiều thí dụ. Thí dụ như xem một ở trong hồ, khi mà cái ngó xe lấp bơi khỏi bụng mặt bụng và nó mọc ở trong nước thì người ta thì ta gọi đó cũng là một sự giải thoát. Nhưng mà cái sự giải thoát của ngó xe tức là gì? Giải thoát khỏi cái đám bụng tăng hồn. Nhưng mà rồi vì đó giải thoát cái quả sen đó là một giải thoát khỏi mặt nước cả bó tử ở chuyện. Vì không biết cách gỡ rồi chúng ta tắt ý để chúng ta gỡ. Thì như vậy tôi nghĩ nhưng mà hãy chúng ta tu tập được một pháp nào thì đó là giải pháp thấp hơn. Nhưng mà đối với một trí thì khi nhìn lại không nên có cái sự tự mãn và dừng lại ở chỗ lúc đầu đạt được cái tâm giải thoát thứ nhất. Có nhiều người họ bỏ cuộc rồi sau đó chúng ta mới học về cái nhà cái sự giải thoát thứ hai tu tập. Chúng ta đi trình tự như vậy thì tâm sẽ được giải thoát, dần dần nó gỡ ra hết tất cả các mối bút hay là mối cột của phiền não. Cho nên cái sự giải thoát ở đây thì chúng ta phải hiểu là một cái tiến trình giúp cho thoát khỏi cái pháp này, thì đó là sự giải thoát. Rồi nếu mà cái tiến trình này vẫn còn bị tâm định và bị này cố gắng dùng thiền định để chế ngự cái tâm giải thoát kế tiếp vân vân, thì như vậy ở đây chúng ta gọi là một quy trình giải thoát. Chúng ta phải hiểu gì ở trong Phật giáo, Đức Phật này không có phủ nhận về cái thiền chỉ, tức là thiền sắc giới, thiền quan sắc giới. Bởi vì thiền sắc giới, quan sắc giới không phải là thiền do Đức Phật định đặt. Mà trước khi Đức Thế Tôn về thành đạo là đã có những vị đạo sĩ như đạo sĩ A-la-hán của Đức Phật. Những vị đạo sĩ đó đã chứng đắc được các cái thiền như thế. Nhưng mà cái sự đắc tính thì hệ thế như là ở đó thì nghĩ này vẫn có sự ràng buộc. Do đó cho nên cần phải được giải thoát. Thì sau khi Đức Thế Tôn này thành đạo, ngài thuyết pháp và chỉ dẫn cái con đường đó, và cuối cùng là con đường đạt đến vượt khỏi tưởng định, giải thoát từ từ như vậy thôi. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái bài học này cũng không phải là khó lắm đối với các Phật tử chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhớ là trong cái sự tu tập có những cái pháp để mà nó đối trị, nó đối với, đối đãi với pháp khác, và chúng ta gọi đó là cái sự giải thoát. Như một người bệnh lúc đầu họ bệnh sốt, họ phải dùng cái thứ thuốc để giảm sốt, đó là cái sự giải thoát giai đoạn đầu. Nhưng mà khi giảm, khi đã được giảm hạ sốt rồi thì cũng không phải là cái người này họ hoàn toàn hết bệnh, họ còn phải tiến hành, họ còn phải uống thuốc thêm cái này cái khác để mà nó giải thoát từ từ, nó giảm suy giảm từ từ. Thì ở đây như thế nào trong sự tu tập của ta, cái sự giải thoát đó nó cũng tương tự như thế. Thì hôm nay chúng tôi điều họp, chúng tôi đề khuyết cho phụ tử giác đẳng, vị phụ tử giác đẳng bận đi Ấn Độ với đoàn Phật tử để rước sanh lợi. Thì trong những cái thời gian 3 tuần mà thủ vợ nhắn có mặt thì chúng tôi sẽ điều khuyết cho cái ngày thứ tư của thượng tọa. Hôm nay là cái ngày chúng tôi điều khuyết cho thượng tọa Nhật Bản. Chúng tôi xin được trình bày ý nghĩa của bài học hôm nay. Bởi vì kính chúc vị chư tôn đức của được sẽ vui và nguyên đạo hữu Phật tử chúng ta được cái sự giải thoát, giải thoát trên tự ít hay là nhiều theo như trong bài học của chúng ta. Bây giờ thì đã đến cái thời gian thảo luận, xin được cung thỉnh chủ tọa có kính và hỷ điều hợp cho thảo luận. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến sư Từ Siêu đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma Nha, Nam mô Sa Sa Nha. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thiện Siêu, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Tăng để được minh hạnh, để được huệ kiến. Cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong cung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và con thấy sư phụ Thiện Siêu đang đưa tay. Chắc có lẽ rằng sư phụ còn ở trước máy. Vì vậy qua cái thời gian này đó thì con xin trước tiên là con xin được thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận thêm một hai câu hỏi ở trong bài học ngày hôm nay. Và chắc có lẽ sư phụ đưa tay rồi thì con biết là tín hiệu của sư phụ đã chấp nhận. Ở trong kính bạch sư phụ, ở trong cái bài học ngày hôm nay nói về tám giải thoát, vậy thì con muốn hỏi, thường thường á nói về năm cái mười lăm tâm sắc giới, 15 tâm thiền sắc giới và 12 tâm thiền vô sắc, thì ở trong đó có năm cái tâm thiền vô sắc, năm tâm thiền thiện vô sắc và bốn tâm thiền thiện, và xin lỗi, năm tâm thiền thiện sắc giới và bốn tâm thiền thiện vô sắc. Vậy thì theo ở trong bài học ngày hôm nay đó, vậy thì tám giải thoát này nó nằm ở cái phần là thiệt thế hay là nó nằm ở trong cái phần siêu thế? Nếu mà phân chia chi pháp ra thì nó nằm ở trong cái phần thiệt thế hay là nó nằm ở trong phần siêu thế? Con xin kính thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận dùm con ở vấn đề này. Nam mô Phật Thầy.
Trước hết chúng tôi tâm sự chút. Các bạn có tính cũng biết là hồi trưa này nè, chúng tôi phải từ chùa Vị Giác Vĩnh Long ngồi xe chạy riết lên trên chùa Bến Đức để thăm sư trưởng, mà cũng có một vài việc. Cho nên giờ này khi mà chúng tôi trở về lại Vĩnh Long, chúng tôi rất là rất mệt mỏi. Cho nên chúng tôi muốn được giải thoát, chúng tôi muốn được giải thoát sớm chút. Hiện tại chúng tôi mới đưa tay để nghe đây có tính là hỏi, bởi vì trước sau gì cũng mình cũng phải trả lời, mà trả lời sớm bằng giải thoát sớm. Ở đây là những gì? Ở trong tám giải thoát này là một cái khéo thuyết khéo nói của Đức Phật. Thay vì ngài chỉ nghe cái sự giải thoát, ngài là chấm dứt cái sinh tử luân hồi. Nhưng ở đây là ngài lồng vào cái sự giải thoát theo trình tự. Khi cái này có mặt, khi cái tâm thiền chứng minh có mặt, có nghĩa là đã giải thoát được tâm thiền kia. Tâm thiền chứng minh có mặt giải thoát được tâm thiền kia. Do đó ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà đạt được vô thiền hữu sắc do cho bà thì giải thoát khỏi các dục, tức là giải thoát khỏi mình gọi là ly dục ly bất thiện pháp, một cái trạng thái ly dục ly bất thiện pháp, đó là cái sự giải thoát khỏi các dục do thiền hữu sắc. Rồi từ vị đó dùng cái điều một casino không để mà bị nó quá chuyển thì một hư không nó trở thành một cái hư không trừu tượng và nhập tâm thấy rằng là vô lượng, là không có giới hạn. Vì thế chính là thú không có biến chứng để thì sẽ giải thoát khỏi cái thị sắc chết. Vượt trên cái thị không biến chứng thì vượt qua khỏi thức vô minh xứ thì đã chứng được vô tưởng xứ, vượt qua khỏi vô tưởng xứ thì đã chứng được phi tưởng phi tưởng xứ, và chỉ có khi nào mà vị đó đạt được định diệt thọ tưởng, diệt thọ tưởng định, đạt được diệt thọ tưởng định thì đối với là vượt thoát khỏi cái gọi là phi tưởng phi tưởng xứ. Thì ở đây đại đức Phật tính hỏi rằng là ở trong tám cái đó, trong tám cái sự giải thoát đó, nó thuộc pháp gì thế sự thế, thì chúng tôi xin thưa rằng là đã nói đến cái sự giải thoát theo trình tự thì chúng ta phải hiểu rằng là từ cái giải thoát thứ nhất cho đến cái giải thoát thứ bảy, mấy cái giải thoát này nó thuộc về hiện thế, tội tâm hiện thế. Và cái giải thoát thứ tám nó thuộc về cái pháp siêu thế. Nhưng mà ở đây nó chỉ lấy ở hai cái trạng thái là tâm sơ, tâm tam quả và tứ quả, tức là A-la-hán và A-la-hán thôi. A-la-hán và A-la-hán của vị A-la-hán A-la-hán nhắc được phi tử phi vị tưởng xứ, và vị đó mới dùng cái điều một phi tử phi vị tưởng xứ này làm nền tảng hay là thiền cơ để mà chấm dứt cái sự sanh khởi của thọ tưởng, gọi là diệt thọ tưởng đó. Thì như vậy ở cái tập thiền thứ, ở sự giải thoát thứ tám này thì chúng ta không hẳn là chúng ta chỉ dùng pháp sư thế, mà chỉ lấy một phần trong nội dung. Và bởi vì sự giải thoát thứ tám này là đang muốn nói về cái sự giải thoát khỏi thiền thế. Giải thoát khỏi thiền diệt thế thì chỉ còn thiền diệt thọ tưởng mới là giải thoát khỏi thiền diệt thế. Bởi vì cái chỗ mối nối mà thoát ra, tức là khi mà tâm nó sinh khởi chuẩn bị tận hành chủ tướng chuyển tập thiền phi tưởng phi nhi tưởng, rồi tâm không sanh, bắt đầu tâm không sanh như vậy trong suốt 7 ngày. Rồi khi mà cái tâm sanh trở lại lần đầu tiên gọi là tâm tâm hay là tứ quả, thì như vậy cái giai đoạn tâm hay tứ quả sinh khởi đó là giai đoạn tâm siêu thế. Còn cái giai đoạn khởi đầu trước khi tâm diệt mất thì cái giai đoạn thiền đó thì phi tưởng phi diệt tưởng siêu vẫn là thiền diệt thế. Chúng ta phải phân tích theo cái lộ trình như thế đó để chúng ta nói một cách chi tiết là rõ, chứ chúng ta không thể là nói hẳn là thị thế hay là nó hẳn thì siêu thế. Bởi vì ở đây cái sự giải thoát đó, nó có một cái quy trình, để cái này có mặt thì cái kia nó có mặt không có. Thì ở đây tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Phật tính là như vậy. Nam mô Phật thầy ạ.
Dạ, sa thú, con kính tri ân sư phụ rất là nhiều. Sư phụ đã thảo luận công vừa rồi. Phải nói rằng những cái chỗ này thì thật sự ra đó. Con hỏi, để con cũng muốn biết, như là con thấy rất là khó phân tích được. Nhưng mà khi sư phụ đã phân tích theo lộ trình tâm rồi thì con đã nghe rất là hoan hỷ. Nhưng mà có một cái điều tiếc rằng lúc nãy nét của con trục trặc, Sư phụ tâm sự cái điều gì ở trên cung, con nghe không có được, hình như con nghe thấp thoáng. Sư phụ trả lời xong một hoặc hai câu hỏi là sư phụ sẽ đi nghỉ. Con không hiểu sao khi mà nghe câu sáu định đó thì con nghe rất là rõ, nhưng mà những lời tâm sự của sư phụ thì con nghe không có được rõ, là do cái nét do cái đường nét con bị trục trặc. Có lẽ là con thỉnh sư phụ đi nghỉ, con cũng mới vừa đi Sài Gòn về. Con thỉnh sư phụ đi nghỉ, con biết rằng một đoạn đường dài rất là mệt, con đi có 30 cây số tụng kinh xong rồi trở về con cũng cảm thấy mệt lắm rồi. Còn sư phụ đi một đoạn đường dài hơn con thỉnh sư phụ vì sức khỏe nên con thỉnh sư phụ nghỉ trước. Bây giờ thì kính thưa quý vị, phần thảo luận tiếp theo đó thì chúng ta sẽ được nghe thảo luận với đại đức thượng tọa Pháp Đăng. Con không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Sa thú, con thấy thượng tọa Pháp Đăng đã đưa lên tín hiệu rồi. Ở trong cái bài học ngày hôm nay đó thì nói về tám giải thoát, mà hãy tám giải thoát này theo con nhớ thì khi mà mình chứng được hoặc là hôm qua thượng tọa cũng đã giảng, hãy mà chứng được sơ thiền, mà muốn vượt lên sơ thiền lại phải chứng nhị thiền, mà phải bỏ tầm, phải bỏ tầm mới mới đạt đến nhị thiền, hoặc là khi mà muốn vượt khỏi nhị thiền mà lên được tam thiền thì phải bỏ tứ, vân vân. Thì cái ý nghĩa ở đây con muốn hỏi rằng ví dụ như là mình muốn chứng được sơ thiền nó rất là khó, mà tại sao mà mình khi mà mình vượt khỏi sơ thiền thì mình phải bỏ bớt? Thường thường mình thấy rằng ở đời này thì cái gì thì ai cũng muốn gom nhiều vô thôi, chứ không ai muốn bỏ bớt. Vậy thì ở những cái tầng thiền này, từ thấp cho đến cao, khi mà muốn chứng lên cái tầng cao hết thì phải bỏ từ từ, bỏ từ từ, đến nỗi mà khi mà chứng được thiền vô sắc thì phải bỏ những cái chướng ngại tưởng vân vân. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi rằng tại sao cái sự chứng đắc được thì nó rất là khó, nhưng mà khi mà chứng chứng được rồi thì lại bỏ bớt là mới lên được. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận giùm con vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Hello, hello, chị có nghe được không? Anh có gì có nghe được không? Nếu quý vị nghe được thì chúng tôi xin trả lời. Trong việc chúng ta hiện nay thì quý vị thấy cái thiền con thoi đó, thì quý vị thấy nó giống như thiền vậy quý vị. Bắn, mỗi lần bắn lên thì bỏ lại cái khúc dưới, lên rồi bỏ lại khúc giữa, rồi cuối cùng đó thì chúng ta chỉ còn lại có một khúc thôi, là cái khúc đầu. Thì nó giống cái gì cái gì, có nghĩa là nếu mình đặt quá thì mình bỏ lại những cái gì mà mình gọi là nó giống như bây giờ nói rằng cái đứa bé mà nó còn nhỏ đó thì nó vịn cái lan can nó đi, nhưng khi nó lớn lên khiếp đó, thì nó không còn vịn lan can nữa. Thì quý vị thấy rằng đối với thiền đó thì những cái hình ảnh ví dụ mà chúng tôi nói đó nó cặp mặt cũng giống như thi thiền vậy đó, nó bật lên thì mới vừa nổ. Mà lên cao rồi đó thì không phải hiện tại quý vị cái máy vi tính nó bự quá nên tôi mỗi lần chúng tôi đau quá là nó khổ sở lắm, nên chúng tôi rất là khổ sở để phải mang cái máy đó đi, cái máy nó bự hơn cái túi vàng của chúng tôi nữa. Thành ra chúng tôi cố gắng mà cầm cái này đi, thật sự thì cầm cái này đi mỗi lần trả lời nó cũng rất là nhiêu cây, giống như là cái phải dựng cái tay vô rồi phải con nó rớt lên rớt xuống hoài, rất là nhiêu cây. Tôi tranh thủ trả lời giúp chạy chậm cho nó mai quý vị. Khi nói thì đó thì quý vị thấy sơn nó là cái tập mới là cái gai nhọn. Quý vị biết một người cũng đi vẽ thì phải rút cái gai nhọn ra. Thì khi một người mà cái dược cái thiền kia là quý vị thấy một cái người mà họ nhập thiền, hướng thiền, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền. Thì cái phản kháng giống như bây giờ mình lặt cái gì đó, mình thấy cái gì mà giờ thắt.
Dạ, con thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng cầm mic trở lại nha. Thượng Tọa trả lời có một mình con nghe, vì con ở gần phòng của Thượng Tọa. Dạ, con thỉnh Thượng Tọa cầm mic trở lại.
Alo. Giờ chúng tôi xin nói lại quý vị. Tầm đó, giống như mình hướng tâm tới, bởi vì quý vị sở hữu hữu tầm á, tầm là gì, là hướng tâm đó, còn tứ là quan sát, biết là nó luôn an lạc. Thì khi mình nói đến tầm á, là một cái trạng thái mình đi tìm kiếm, giống như con bông ong mà bây giờ nó bắt bông, bây giờ nó bắt rồi, cái nhiệm vụ thứ hai nó hút thì hướng đến cái đối tượng, còn tứ là quan sát. Bây giờ mình thấy một cái người chứng được thiền đó thì họ mới có hướng đến cái thiền chi đó, họ thiền đạo, họ phải luyện tập đó là hướng thiền, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền. Thì họ thấy cái chi tầm nó yếu đuối nên nó họ mới bỏ cái tầm. Nó giống như cái thiền vậy quý vị, nếu mà cái thiền đó mà nó mang nhiệt quá, nó nặng thì nó không có bay lên cao được, và một ít cái khúc của nó là một nhiên liệu để tống cái kia nó lên cao lên, và cái khúc. Đến nhị thiền đó thì còn cái tứ thôi, tác thiền thì còn cái hỷ mà ngũ thiền xả và định. Nên người mà điểm thần thông đó, thì cái tâm của họ phải có xả và định thôi. Còn cái tâm của họ mà vui buồn hay là cái tâm của họ mà còn vui, còn cái trạng thái tìm kiếm thì cái nọ thì nó gọi là không có thuần thục. Nên chỉ cái người thì họ được ngũ thiền thì họ có điểm thông được. Có nghĩa là họ có thần thông, họ thấy được những cái loại tiên nhân, thấy những cái loại những chúng sanh mà cái sắc thô sắc tế, cái sắc hình dị kỳ, chúng sanh đó có loại là nghĩa là ngã quỷ vợ cho Atula rồi đó. Thì khi mà họ có cái tâm lực mạnh như vậy đó thì họ mới nhìn thấy những cái loại này, cái tâm của họ không có tán loạn. Còn khi mà nói đến tầm tứ, nó giống như là cái tâm nó bị nó thùng thục vậy đó. Thấy chỉ thấy một cái thùng nước mía to vậy đó, mà nó có thùng mía lại đó để lấy đường phèn thì nó rất là ít, nhưng mà không được nó không có giá trị như là nước mía. Thì cũng vậy, cái bước được phèn nó có giá trị rất là cao ở trong cái kinh tế, nhưng mà nước mía thì người ta phải. Nó an định và bất, không có lay động. Còn khi mà nó đến nó còn nhiều đó thì nó không có bằng. Quý vị thấy những người mà họ luyện binh chủng không quân đó,
hay bị cúng thì họ ở trong 100 người đó họ lựa ra là 10 người, trong 10 người đó thì họ lựa lại một người, à, họ luyện tập vào một cái trình độ cao. Thì khi mà đến đến cái thiện chi nó năm chi thiền á thì nó còn nhiều, nhưng mà khi luyện đến còn có hai thiền là xả và định đó thì cái sự luyện tập đó nó trở thành một cái đặc biệt. À, nên quý vị thấy đó, trong cái người mà tu thiền đó mà đạt lên cái thiền cao đó là phải nói là một cái người dày công, à, không có phải là cái người nào cũng có thể đạt được cái thiền cao. Cái thiền cao đó phải luyện tập rất là nhiều ở trong các cái đề mục. À, quý vị thấy có nhiều khi những cái đề mục mà nó không có đắc định, như là những cái đề mục hoàng, cái đề mục tùy niệm đó, à, mình tập không thể được, chỉ có những cái đề mục mà hòa định đó thì mình chứng được những cái thiền cao hơn. Nhưng mà trong những cái đề mục như là từ bi hỷ xả đó thì mình thấy đó, từ bi hỷ đó thì chứng đến tam thiền được, nhưng mà xả phải tu tập đề mục xả mới chứng được tứ thiền theo tạng kinh. Như vậy thì quý vị thấy rằng và cái tâm thiền thì quý vị thấy nhiều cái tâm thiền, nhưng mà cái tâm ngũ thiền thì không có nhiều, thiền nhị thiền tam tứ thiền là nó cũng đến bốn bậc, nhưng mà đến ngũ thiền thì còn có một bậc thôi. Thì thấy cũng như trên đời này những cái người mà gọi là tổng thống một cái nước chỉ hàng mấy triệu dân, nhưng mà chỉ có một người làm tổng thống thôi, chứ không thể nào có nhiều người tổng thống. Mặc người được làm tổng thống đó là trên nhiều cái phương diện, người ta lựa cái người đó trên nhiều cái phương diện để cuối cùng người ta bầu cử cho người đó làm tổng thống. Thì chúng tôi xin trả lời cái câu của đại đức Pháp Tính hỏi, chúng tôi xin trả lời như vậy. Thôi bây giờ chúng ta xin trả mic lại, vì chúng tôi nói mà chúng ta cứ phật phòng là không biết gì.
Dạ, xa thú, xa thú. Còn kính tri ân thượng tọa pháp năng rất là nhiều. Quý vị biết, quý vị thì nghe thật trơn, nhưng mà chúng tôi thì nghe rất là rõ và nghe suốt. Tuy rằng thượng tọa pháp năng đang ở cách xa chúng tôi 5 cái phòng. Quý vị thấy thượng tọa pháp năng trả lời rất là lớn. Dạ, rất là lớn. Dạ. Thượng tọa pháp năng đang ở cách xa chúng tôi 5 cái phòng mà chúng tôi nghe suốt, nghe rõ. Thành ra lúc đó chúng tôi mới biết rằng thượng tọa pháp năng rất mít. Vậy là quý vị biết rằng cái sức khỏe của thượng tọa pháp năng rất là tốt, rất là lớn. Nhưng mà chi tiết hôm nay xài bằng cái iPad nên ra cái hội chứng bị gián đoạn tí xíu. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta bước qua thêm một câu thảo luận nữa. Câu thảo luận này thì con xin được thỉnh thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, con không biết thượng tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, xà thú, con thấy bàn tay của thượng tọa Pháp Tăng rồi. Con thỉnh thượng tọa Pháp Tăng để bàn tay xuống. Dạ. Bây giờ thì tiếp theo con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Quan Hỷ nói về 8 cái giải thoát trong trong cái bài học ngày hôm nay đó. Thì một người tu tập về 8 cái sự giải thoát này, từ sơ thiền cho đến không phi tưởng, phi tưởng xứng luôn. Thì đối với những cái đề mục hành thiền này thì một cái đề mục để mà mình tu suốt, một cái đề mục để mà mình tu suốt để mà mình đạt đến 8 cái giải thoát này luôn, có được hay không, hay là khi mà đối với những cái tầng thiền đầu, ví dụ như từ sơ thiền đến đến tứ thiền, thì phải nhất thiết là một cái đề mục gì đó. Khi mà lên đến 4 cái giải thoát còn lại đó, thì phải chuyển sang đề mục khác, như là mình đi mà mình đổi những cái chạm xe. Có phải như vậy hay là chỉ cần một cái đề mục nào đó mình sẽ tu suốt, và nếu mình gia công hoặc là
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ như Thượng Tọa Phật Đăng, Tọa Thệ Quyền, Đức Phật Tính, Đức Minh Hạnh, Đức Thệ Tiến của Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Thì cái câu hỏi của đệ tử Phật Tính hỏi đó là trong cái tám cái pháp này, tám sự nghiệp pháp này đó, có lẽ là mình phải mình có phải là mình tu một đề mục mà có thể mang đến tất cả các cái thiền chứng hay không? Tức là tám sự giải thoát, trong đó có nói đến cái sự giải thoát của những người chứng thiền sắc và những vị mà chứng thiền vô sắc, mà chúng ta biết gọi là bát thiền. Bát thiền gọi là bốn thiền sắc và bốn thiền vô sắc, cho nên gọi là bát thiền. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng ở trong trong những cái đặc biệt là khi mà nói đến cái việc mà tu chứng, thì chúng ta biết rằng khi nói đến thiền sắc á, thì nó có những cái chi, những cái chi, ví dụ như chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc, chi định. Thì khi mà chúng ta biết ở trong kinh á, gọi là một trạng thái gọi là sơ thiền, là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ, tức là có chi tầm và có chi tứ ở trong đó. Thì ở đây đó thì nói như vậy có nghĩa là tùy vào mỗi cái mức độ của một cái vị hành giả tu tập mà có thể chứng khác nhau. Thí dụ như theo trong chú giải giải thích đó, thì những gọi là có 25 đề mục mà đạt đến sơ thiền, 25 đề mục đạt đến sơ thiền. Thì ở trong đó có 10 đề mục Kassina, 10 đề mục Asupa, 3 cái phạm trú đầu, tức là phạm trú từ, phạm trú bi, phạm trú hỷ. Thì những cái phạm trú đó, những cái đề mục đó đó là có cái khả năng gọi là chính được sơ thiền. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng các ngài còn giải thích nữa là hoặc là đề mục thể trược, niệm về thể trược, tức là một người mà tu tập về thể trược, tức là liên quan đến cái sắc thân của mình, mà vì ấy niệm về 32 thể trược liên quan đến sắc thân của mình để sinh ra sự nhàm chán, thì cái đó nó cũng có thể sinh ra, nó có thể mang đến cái gọi là đạt đến sơ thiền. Cái thứ hai nữa đó là 14 cái đề mục gọi là chính vị tam tứ thiền đó, thì trong đó cũng có cái đề mục gọi là Kassina, 10 đề mục Kassina, và 3 cái phạm trú đầu, và đồng thời có một cái đề mục nữa là đề gì? Đề mục hơi thở, đề mục hơi thở. Cái thứ ba nữa là nói rằng các ngài giải thích rằng là ở trong những cái đề mục có 12 cái đề mục chứng ngũ thiền, 12 cái đề mục chứng ngũ thiền. Trong đó có 10 đề mục Kassina. Chúng ta biết là Kassina có nghĩa là ánh sáng xanh, đỏ, vàng, trắng, hư không, vân vân. Thì ở trong đó có cái 12 cái đề mục chứng ngũ thiền. Chứng ngũ thiền ở đây được nói đến là chứng theo tứ thiền, theo tạng kinh á. Thì ở đây đó là 10 đề mục Kassina, 10 đề mục Kassina. Trong đó có một cái đề mục nữa, đó là đề mục gì? Đề mục niệm về hơi thở. Niệm về hơi thở cũng mang đến cái chứng đến ngũ thiền và xả vô lượng, tức là cái phạm trú sau cùng đó, cái gì? Xả vô lượng, từ vô lượng, đi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Thì cái niệm về xả vô lượng tức là bốn cái phạm trú, cái phạm trú sau cùng á, trong bốn cái phạm trú thì cái phạm trú sau cùng nó có thể đạt đến tứ thiền nếu nói theo tạng kinh, và nếu nói theo tạng A Tỳ Đàm thì là chính ngũ thiền. Và các ngài còn giải thích nữa đó là bốn cái đề mục mà vô sắc á, và đề mục về đề mục về chứng về các cái tầng thiền, thì mỗi một cái đề mục thì chứng một cái tầng thiền khác nhau. Thí dụ như là cái người mà dựa vào không vô biên thì chứng cái gọi là thiền không vô biên, người dựa vào cái đề mục thức vô biên thì chứng về cái đề mục thức vô biên dựa trên cái nền tảng đó. Dựa trên nền tảng đó, hoặc là người mà tu tập về đề mục vô sở hữu xứ thì chính gọi vô sở hữu. Và một cái vị mà niệm về tu tập về cái đề mục vô sắc gọi là phi phi tưởng thì vị ấy chính là phi phi tưởng. Dựa trên cái nền tảng của cái đề mục trước đó, vị ấy phát triển lên thêm thì có thể chính lên thêm. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng mỗi cái chi thiền thì không phải là chỉ có một cái đề mục duy nhất, mà có thể phát triển đầy đủ 8 cái phát triển đầy đủ 8 cái sự giải thoát đó, trong đó liên quan đến 4 cái thiền vô sắc và 4 cái thiền vô sắc, tức là nói đến cái thiền sắc và thiền vô sắc đó. Thì ở đây đó thì chúng ta biết rằng là mỗi một cái đề mục như vậy nó có cái có những cái đề mục đó thì chúng ta biết rằng nó đạt đến 4 thiền vô sắc hết tất cả, nhưng mà có những cái đề mục chỉ đạt được sơ thiền mà thôi, và có những đề mục chỉ đạt được nhị thiền mà thôi. Còn riêng về 4 cái thiền vô sắc đó thì mỗi đề mục chỉ mang lại một cái tầng thiền duy nhất. Ví dụ như một người dựa trên tu tập trên cái đề mục không vô biên xứ thì vị ấy nếu mà thành thục, thuần thục hay là thành tựu ở trên cái thiền chứng đó, vị ấy sau khi thác sanh, vị ấy sanh về cõi cảnh phạm phạm thiên vô sắc không vô biên, tương tự như vậy. Thì mỗi một tầng thiền vô sắc đó chỉ mang lại cho một cái quả của thiền mà thôi, tức là cái tầng thiền đó mang lại cái quả của thiền. Còn riêng các thiền sắc giới á, thì tùy vào mỗi đề mục mà như chúng tôi vừa kể, có những đề mục chỉ đạt được sơ thiền, có những đề mục đạt được nhị thiền, và có những đề mục đạt được tam thiền và tứ thiền. Như vậy thì cũng có những cái đề mục mà chúng ta biết rằng dựa trên đề mục đó mà nó từ ở cái thô mà đi đến cái tế, từ cái việc mà chúng ta có thể là từ ở cái thí dụ như mình nói đến cái việc mà các cái chi trong thiền sắc, tức là chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc, chi định, nói đến năm thì chi đó, thì mỗi một cái thì chi sanh khởi lên để đoạn tận hay hoặc là ngăn chặn những cái triền cái mà chúng ta biết. Chi tầm thì đối trị với hôn trầm, mà chi tứ chính là đối trị với cái hoài nghi, chi hỷ đối trị với cái sân độc, và chi lạc đối trị với trạo hối, và chi định á, thì đối trị với tham dục. Khi mà một cái vị hành giả thành tựu được năm chi thiền này, đồng có nghĩa là loại bỏ hay là ngăn chặn những cái triền cái, tức là những cái pháp che ngăn ở đó. Như vậy thì chúng ta thấy từ ở cái việc mà thô, từ cái việc mà tâm loại bỏ những cái phiền não, những cái triền cái thô, cho đến là những cái triền cái tế, từ cái dứt bỏ từ từ, thì như câu đại đức Pháp Chính có hỏi đó, thì chúng tôi xin trả lời là mỗi đề mục nó có mang lại, có chính một cái chi thiền khác nhau, chứ không phải là người đã dựa trên một cái đề mục nào đó rồi chứng từ sơ thiền tới tứ thiền luôn. Như vậy thì có những đề mục chỉ đạt đến cái tứ thiền, nhưng mà sơ thiền, có những đề mục đạt được tam thiền, tứ thiền, và đặc biệt là bốn thiền vô sắc, thì mỗi một cái đề mục như vậy chỉ đạt được một tầng thiền duy nhất. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà đại đức Phật Tử vừa nêu. Bây giờ thì chúng thỉnh đại đức Phật Tử trả lời.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến thượng tọa Phật Tân đã thảo luận dùm mà chúng con câu vừa rồi. Bây giờ thì con xin được kính đảnh lễ đến thượng tọa Tây Quyền. Con không biết thượng tọa Tây Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu được con xin kính thượng tọa quan hệ cho con một cái tín hiệu. Dạ. Có vị MC nào ở đó quan hỷ liên lạc với thượng tọa Tề Quyền cùng chúng tôi. Nhà không biết thượng tọa Tề Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, có lẽ rằng thượng tọa Tề Quyền không có mặt ở trước máy rồi. Bây giờ thì xin kính thỉnh đại đức Huệ Kiến. Dạ sa thú, nãy giờ thì chúng ta nói về thiền giải thoát, mà có một số Phật tử người ta lầm lẫn giữa cái thiền và cái thuyền. Ở trong Phật giáo mình tu tập nói về thiền là thiền là thiền mà nó khác, nhưng mà sau nãy giờ thì có những vị thì người ta cứ nghĩ là thuyền. Thành ra nhân cái cơ hội này đó, chúng tôi muốn thỉnh đại đức Huệ Kiến quan hỷ định nghĩa hay giải thích cái chữ thiền ở trong Phật giáo, cái chữ thiền ở trong Phật giáo có nghĩa là như thế nào. Thiền, dạ, chúng tôi cũng mắc cười, thành ra chúng tôi nói lộn, nói nhầm. Đại đức quan hỷ giải thích và định nghĩa cái chữ thiền ở trong Phật giáo, cái chữ chan á, để cho mọi người sẽ hiểu nhiều hơn, hoặc là sẽ nhắc lại để có ai quên thì chúng ta sẽ làm cho họ dễ nhớ hơn. Xin kính thỉnh đại đức Huệ Kiến nha.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm giá, Nam mô Sàng Thầy giá. Con xin thành kính lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Tỳ Quê, Đức Minh Hàm, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính bạch Đại Đức, khi mà chúng ta nói đến cái chữ Chana là thiền đó, thì ở đây cái chữ thiền, thiền định, chana samadhi, nó không phải là cái chữ thuyền. Cái chiếc thuyền ở bên ngoài đó thì như là chúng ta có cái chữ Pali gọi là nakwa, là một chiếc tàu, một chiếc thuyền đó. Thì ở đây cái chữ chana có nghĩa là thiền, gọi là một cái việc làm, một cái hành động mà nó liên quan đến cái tâm thức. Ở trong Phật giáo của chúng ta đó thì có cái chữ chana có nghĩa là thiền, là một cách gom tâm và một cách an trú tâm trên một cái đề mục hay trên một cái đối tượng. Và mục đích hành thiền, mục đích của thiền là kiểm soát tâm và làm cho an tịnh vắng lặng những cái truyền cái, như trong năm cái truyền cái đó, kamachanda nikvarana là tham dục truyền cái, vyabada nikvarana là sân hận truyền cái, Thinamitta Nikvarana là hôn trầm thủy biên truyền cái, và Uddhaccha Kukkuccha Nikvarana là trạo hối cái, và thứ năm nữa đó là Vichikicca Nikvarana là hoài nghi cái. Do đó thì chúng ta hiểu đó, do trong cuộc sống này tâm của chúng ta đó, qua những cái khía cạnh mà đề cập đến tâm thì ở trong cái phẩm tâm kinh Pháp Cú Thâm Bát Bà Đá, Đức Phật ngài có dạy đó, tại sao chúng ta phải tu tập thiền, và tại sao chúng ta phải an trú thiền, và tại sao chúng ta phải chứng thiền, thì nó là một cái điều kiện để mà cho chúng ta tập trú tâm trên một cái đối tượng. Như là ngày hôm nay chúng ta học tám pháp đó, thì loại trừ ra cái pháp thứ tám là nói đến cái vị hành giả mà tu tập, mà vị này trở thành một bậc thánh A-la-hàm, và vị đó vượt khỏi hoàn toàn cái phi tưởng xứ và chứng đến thiền diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng là diệt tất cả những cái tâm không có cái tâm mà nó rất là vi tế. Thì ở đây nói về cái khía cạnh của thiền đó, thì xuyên qua những cái truyền cái mà làm lắng động những cái truyền cái, là tâm nó khó thấy, nó tế nhị, nó thường xuyên nó theo các dục quy cuồng. Chúng ta có tham, chúng ta có sân, chúng ta có si, có trạo cử, có phóng túng, rồi có cái sự buông lung dễ vui, và hay ngã mạn, phiền não, phẫn nộ và tật đố sang tham. Thì chúng ta thấy rằng những cái cấu quế ở từ cái nội tâm đó làm cho chúng ta phải bị đau khổ. Do đó các vị ẩn sĩ và các vị hành giả và các vị tu sĩ, các vị do vì không muốn bị những cái chuyện cái đó nó tấn công và nó làm cho tâm của các vị đó luôn luôn bị đau khổ. Như chúng ta tham, chúng ta cũng đau khổ nữa thưa quý vị. Khi mà một cái trạng thái của cái tâm tham dục đó, một cái người thích một cái người khác hay là thương một cái người khác, và người đó đang sở hữu một cái món đồ gì chẳng hạn, mà cái món vật đó, cái đồ vật đó nó rất là quý, mà chúng ta chấp thủ, chúng ta gìn giữ nó, chúng ta không muốn phải xa rời nó. Thì do vì chúng ta muốn chấp thủ, và cái trạng thái chấp thủ do tham ái nó mang lại cho chúng ta cái sự đau khổ. Thì chính do cái sự đau khổ mà chúng ta phải làm sao để mà kiểm soát được cái đau khổ đó. Trong cái thiền thì nó có hai loại, là thiền trí gọi là samatha, hay là thiền quán, hoặc là chúng ta gọi là minh sát tuệ của vipassana. Thiền trí là cái công án để cho cái vị hành giả trú ở trên những cái địa mục, như 40 cái địa mục mà chúng ta đã được nghe các vị giảng sư, và khi nãy Thượng Tọa Pháp Tân cũng có đề cập đến. Thì đặc biệt á, là cái đề mục 10 cái biến xứ Kasina, như là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng và hư không. Những cái đề mục án xứ Kasina đó mục đích là để cho chúng ta gom tâm và tập trung tâm. Trong cái tiếng trong cái tiếng Anh đó, nó có một cái chữ gọi là concentrate, cái chữ mà tập trung hay là tập trú. Nó khác hơn cái từ mindfulness, là cái từ chánh niệm. Thì khi mà một vị mà có cái sự tập trú, khi mà xuyên qua ba cái khía cạnh đó, một là vị đó bước đầu sơ cơ thì vị này không có cái tâm an định, hay là không có cái tâm đình chỉ mạnh ở trong cái địa mục. Thì nhưng mà cái vị này cũng có samadhi, cũng có định. Khi mà chúng tôi nói cho quý vị nghe thì chúng tôi cũng phải tập trung tâm để mà có được cái từ ngữ để mà nói ra. Nhưng đó nó chỉ là khanika samadhi, gọi là cái sát na định thôi. Bởi vì một người mà làm việc mà không có chú tâm, điển hình như chúng ta muốn viết một cái đoạn văn, hay là muốn làm một cái bài toán, hoặc giả là chúng ta nấu một cái thức ăn, thì một người mà họ làm những cái công việc đó đó, đòi hỏi họ cũng phải có một cái sự chú tâm. Thì cái sự chú tâm đó đó, trên cái về cái việc làm, về cái hành động, thì khi mà chúng ta chú tâm trên đó, chúng ta làm và chúng ta kiểm soát được, thì trong cái việc mà chúng ta kiểm soát, nó trở thành là một cái sự tập trú, Và trên cái sự tập trú đó chính là cái thiền. Nhưng mà thông thường đó thì chúng ta có cái nghĩa là thiền định. Thiền định là phải có cái samadhi, phải có cái định ở trên cái đề mục. Thì như vậy, do có cái định ở trên cái đề mục, như là một vị hành giả nhìn cái biến xứ đất, niệm là bát tắc quy, hay là nhìn cái biến xứ nước gọi là apo, hay là nhìn ở trên cái đề mục lửa gọi là tê chô, và gió qua vô, trong cái những cái đề mục này, cái hành giả luôn luôn nhìn và làm cho nó phát khởi cái tâm định. Thì lúc mà cái vị đó tu tập như thế thì người ta gọi cái vị này đang hành thiền. Còn cái chữ thuyền, cái chiếc thuyền đó, nó có cái chữ u i e n thuyền. Thì đó là những cái chiếc thuyền, những cái chiếc tàu ở bên ngoài, nó không có giống với cái chữ thiền này. Thì do vậy đó thì chúng tôi định nghĩa rằng là cái thiền chính là một cái sự an định nội tâm và làm vắng lặng những cái triền cái, như là năm cái triền cái là tham dục triền cái, sân hận triền cái, hôn trầm thủy miên, chảo hối triền cái và hoài nghi triền cái. Thì trong năm cái triền cái đó, một người phàm phu lúc nào nó cũng có những cái triền cái đó. Do vậy thì muốn vắng lặng và an trú và không có sanh khởi những cái triền cái đó thì cái vị hành giả phải tu tập thiền, phải chú tâm. Thì trên cái việc tu tập thiền thì là nó có hai cái chi gọi là sati là chánh niệm và sammacchanya là tỉnh giác. Cái chánh niệm, cái sati đó nó là một phần ở trong cái thiền. Bởi vì khi mà vị nào mà tu tập thiền thì vị đó luôn luôn có một cái sự ghi nhớ và cái sự ghi nhận để mà biết được rõ từng cái sự kiện đang xảy ra, như là cái vị đó đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, thì cái sati nó sẽ sanh khởi nơi cái vị nào mà vị này có cái sự ghi nhận và có cái sự ghi nhớ. Thì trong lúc mà vị đó đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, hay là hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra vô, vị đó cũng biết rõ. Còn cái tỉnh giác gọi là sammacchanya là cái trí để mà hiểu biết, hiểu rõ và liễu tri các pháp, thấy được cái danh pháp và cái sắc pháp nó vô thường, nó bị biến đổi và nó xảy ra, nó có cái sự lợi và cái sự hại hay là không. Thì nói đến cái thiền thì chúng ta hiểu rằng là một cái sự chú tâm và cái tập trú để cho chúng ta có được cái lộ định. Thì trong khi mà chúng ta định đó, mà gọi là sát na định, khanika samadhi, tâm định chỉ thoáng chấp thôi, như là định của sát na tâm ở tâm thiện dục giới trên một cái đối tượng. Và cái tầng hình định là upachara samadhi, là tâm của vị hành giả gần như là kiên cố hơn cái sát na định, và cũng là một cái định lực ở trong cái tâm thiền dục giới, nhưng mà nó vững chắc và nó an trú mạnh hơn và cao hơn cái sát na định khanika samadhi. Và đến cái an chỉ định gọi là apana samadhi, là một cái vị mà có tâm định kiên cố trên cái đề mục, trên cái đề mục án xứ của mình đó, thì thuộc về cái thiền chính, như là những cái tâm thiền đáo đại và tâm thiền siêu thế. Tâm thiền đáo đại như chúng ta học trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì thiền đáo đại nó gồm có là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Như một vị hành giả chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, và chứng được không vô biên xứ thiền, thức vô biên xứ thiền, vô sở hữu xứ thiền và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Và đến khi mà tâm thiền thuộc về siêu thế, chính là vị đắc được sơ đạo, thì trong cái tâm sơ đạo vị đó mà chứng đắc được thiền đó, thì gọi là sơ đạo sơ thiền. Nếu mà chứng nhị thiền thì gọi là sơ đạo nhị thiền. Chứng tam thiền gọi là sơ đạo tam thiền. Chứng tứ thiền gọi là sơ đạo tứ thiền. Chứng ngũ thiền gọi là sơ đạo ngũ thiền, vân vân. Rồi đến nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Và sơ đạo chính là vị tu đạo quần đó. Và vị tu đạo quần này lại có thiền, có thể định tâm và có thể khai triển thần thông, vân vân. Rồi đến cái vị nhị thiền, nhị đạo, cái vị nhị đạo là cái vị đó chứng được đạo quả Tu Đà Hàm với cái khả năng là đoạn trừ được, với cái khả năng là giảm nhẹ dục ái và sân. Nhưng vì đó mà có thiền thì cũng tương tự những cái chi thiền nó sanh khởi, như là nhị đạo nhị thiền, nhị đạo tam thiền, tứ thiền, nhị đạo ngũ thiền. Và đến tam đạo và tứ đạo cũng vậy. Đặc biệt là cái vị A-la-hán, vị tứ đạo đó, vì đó mà có thiền như là tứ đạo sơ thiền, tứ đạo nhị thiền, tứ đạo tam thiền, tứ đạo tứ thiền và tứ đạo ngũ thiền, thì khi mà vị A-la-hán có được đạo quả và thiền định như ngài Mokkalana, ngài Mục Kiền Liên đó, thì ngài khai triển thần thông và ngài là vị đệ nhất thần thông. Ngài có thể một thân hiện ra rất là nhiều thân, và ngài có thể chạm mặt trời và mặt trăng với bàn tay của mình, và có thể đi trên hư không hay là đi trên đất liền giống như là đi trên đất liền như vậy. Và vị đó có thể độn thổ trồi lên trên mặt nước. Thì khi mà vị hành giả tu tập đó mà chứng đắc được thiền thì sẽ định tâm và khai triển thần thông. Còn vị hành giả mà tu tập do cái vị đó hiểu tri các pháp, thấy được vô thường khổ và vô ngã và chứng được đạo quả, gọi là vị đắc được đạo quả mà thiền khô, gọi là khô cái phiền não nhưng không có cái thiền định ở trên đó, thì do đó vị này cũng là vị A-la-hán nhưng không có đắc chứng được thiền định thì sẽ không có thi triển được thần thông. Và vị này muốn nhập thiền thì cũng phải trở qua những cái địa mục thiền để vị đó có thể nhập được thiền. Chứ còn khi mà một vị mà chứng được thiền hay là tu tập thiền đó thì sẽ duy trì và chẳng đứng được những cái truyền cái như chúng tôi đề cập khi nãy đó. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa của đại đức Pháp Tính, chúng tôi có đôi điều để mà trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa của đại đức Pháp Tính. Chúng tôi xin được viết lên đây, kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính quan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú kính nhà trường đến đại đức Quỳ Tiến đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của đại đức Quỳ Tiến cũng đã kết thúc chương trình thảo luận. Giờ đây thì xin kính mời quý vị hãy nghe bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin số 3150 do Sydney Quang dịch, nói về Trung Quốc hai ngôi sư tự bị đóng cửa vì lường gạt Phật tử. Bản tin này sẽ được Phật tử Lan Gia Nguyệt trình bày. Bây giờ xin kính mời Sức Lan Gia Nguyệt.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3150, Nhiêu Hoàng Dịch. Trung Quốc, hai ngôi sân tự bị đóng cửa vì đừng gặp Phật tử. Beijing, China, ngày 17 tháng 2 năm 2013, hai ngôi chùa trên đỉnh núi Thiên phía Bắc Trung Quốc đã bị đóng cửa và sáng nhạc sư giả được thuê trong dịp Tết Nguyên Đán để buộc Phật tử phải trả tiền nhiều hơn trong các buổi lễ đã bị bắt. Hai ngôi chùa bất hợp pháp mang tên Fogo Jongsim và chùa Thần Tài đã bị báo cáo là đã thuê những nhà sư giả để lừa đảo du khách trong việc cúng dường tinh tài, mua nhang mắt và trả những số tiền vô lý cho các cuộc lễ. Bác Tân Hoa Xã cho biết, văn phòng quản lý núi Ngũ Đài đã đóng cửa hai ngôi chùa này và thu hồi giấy phép kinh doanh. Cuộc điều tra hiện đang xúc tiến, giám đốc văn phòng quản lý núi cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục điều hành ngôi chùa và các cửa hiệu trên đỉnh núi Ngũ Đài để giữ ấn tượng tốt đẹp đối với du khách. Ngôi chùa tràn ngập tiền tính trong dịp lễ Tết Nguyên Đán. Mau Thai, tức là núi Ngũ Đài, là một di sản thế giới của UNESCO và là cái nôi của khoảng 50 ngôi chùa Phật giáo. Một số có những hình thái tương tự như các ngôi đền Ấn giáo cùng những vị thần được xây dựng trong khoảng thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ hai. Ngũ Đài cũng là nơi nhà lãnh tụ nổi tiếng Mao Trạch Đông, cha đẻ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chủ nghĩa vô thần, đã có một sự viếng thăm hiếm hoi những ngôi chùa nơi một số nhà sư được đồn là đã tiên đoán chính xác về sứ mệnh của ông. Hơn 1.200 năm qua, Ngũ Đài vẫn là địa điểm Phật giáo thiêng liêng nhất của Trung Cộng, do địa điểm này là nơi Bồ Tát Văn Thù đã từng sinh sống và giảng dạy Phật giáo. Bản tin đến đây là kết thúc, con kính thỉnh để Đức Phật tính trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, sa thú. Kính chi ân Phật tử là nhà Nguyệt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng được nghe. Cũng kính cảm ơn Sức Như Quang đã dịch bản tin này. Hai kính thưa quý vị, sau bản tin đã kết thúc chương trình của lớp Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ của đường lớp Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mát, kính mời quý vị hãy vần tập vào để được nghe thời tiết giảng của đại đức Phật Tính, đó là chúng tôi nói về chính pháp xung đột. Bây giờ thì một lần nữa con xin kính được đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành, kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên chi ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đúng luân Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên điểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt của râm Buddha Dhamma đến đây đã kết thúc. Ban điều hành râm lớp Phật Pháp Buddha xin phép được đóng râm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.